Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 5, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thông báo về việc bình thường hóa các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ trong giáo phận Đà Nẵng. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma, Bà Lan gửi giúp các dụng cụ y tế đến Tòa Thánh và Italia. Bà Lan gửi giúp Vatican hai xe vận tải chở các dụng cụ y tế chống coronavirus, trong đó có các khẩu trang, thuốc khử trùng và các vật liệu khác để đương đầu với tình trạng cấp thiết vì đại dịch. Các vật dụng trên đây đã được chở tới Vatican hôm 8 tháng 5 vừa qua. Trong những ngày trước đây, Tổng thống Bà Lan, ông Andrzej Duda, đã điện đàm với Đức Thánh Cha. Cử chỉ liên đới này cũng được coi là một sự hỗ trợ của chính phủ Ba Lan đối với công việc bác ái của Đức Hồng Y Konrad Kazewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Một cử chỉ liên đới tương tự cũng được chính phủ Hungary, trong đó có 45.000 khẩu trang, để Vatican phân phát cho các nhân viên trong thời đại dịch này. Tin Vatican. Nhân viên thứ 12 của Vatican bị nhiễm coronavirus. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, đương sự đã bị nhiễm virus hồi đầu tháng 3 vừa qua, và đã bị cách ly tại nhà. Trước khi trở lại làm việc, nhân viên ấy lại chịu một cuộc xét nghiệm khác do Sở Y tế Vatican thực hiện, và kết quả là dương tính, nên đương sự tiếp tục ở nhà để qua thời kỳ khảo sát. Tin Nairobi, Kenya. Các giám mục Kenya kêu gọi minh bạch về việc dùng tiền chống COVID-19. Các giám mục Kenya bên Phi Châu kêu gọi chính quyền minh bạch trong việc sử dụng các ngân khoản được dành để chống đại dịch COVID-19. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, nhật báo The Standard ở Nairobi đã trích dẫn một văn kiện của chính quyền Kenya. Trong đó có quả quyết rằng Bộ Y tế của Kenya đã chi tiêu 1 tỷ 300 triệu đồng cash tương đương với 13 triệu Mỹ Kim từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 từ giữa tháng 3 năm nay vào việc mua các đồ ăn vặt và khoai tây chiên, rút từ số tiền được dành để chống coronavirus. Tiết lộ này đã làm cho nhiều người dân phẫn nộ, và qua các mạng xã hội, họ mạnh mẽ phê bình các quan chức chính phủ Kenya. Trong dịp lễ lao động ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã bác bỏ những lời cáo buộc và trấn an dân Kenya rằng tiền bạc sẽ được kiểm soát cho đến đồng xu cuối cùng. Hồi tháng 4 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã giúp 50 triệu Mỹ Kim cho Kenya để đối phó với những chi tiêu y tế chống đại dịch COVID-19. Hôm 6 tháng 5, Quỹ quốc tế này lại tài trợ thêm 730 triệu Mỹ Kim cho Kenya. Tuyên bố hôm 3 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ truyền hình từ Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thủ đô Nairobi, Đức cha John Obala, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, đã đọc thông cáo của Hội đồng Giám mục nói rằng, chúng tôi lo âu vì những tin cho biết một số ngân khoản vốn dành để chống đại dịch dường như đã được sử dụng không đúng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy làm sao để các ngân khoản ấy chỉ được dùng vào mục đích chống đại dịch mà thôi, và đưa đất nước trở lại tình trạng bình thường. Các giám mục Kenya cũng bày tỏ lo âu vì tình trạng những người dễ bị tổn thương nhất như các trẻ em, phụ nữ và những người khuyết tật. Các vị kêu gọi các phụ huynh hãy chăm sóc con cái kỹ lưỡng hơn, kể cả việc bảo vệ con em chống lại những nội dung tai hại trên Internet. Hội đồng giám mục Kenya cũng bày tỏ quan tâm vì sự gia tăng bạo lực về giới tính trong xã hội, và kêu gọi các đôi vợ chồng hãy có tâm hồn yêu thương, cảm thông, tôn trọng và kiên nhẫn đối với nhau, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Tin Viên Áo Quốc. Chính phủ Áo nới rộng biện pháp an ninh. Tại Áo, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được mở lại từ ngày 15 tháng 5 tới đây, và bộ tôn giáo nước này quyết định rằng diện tích an toàn cho mỗi tín hữu dự lễ là 10 mét vuông thay vì 20 mét vuông như dự định trước đây, vì vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn giữa mỗi người là 2 mét. Bà Susanna Raab, Bộ trưởng về Tôn giáo của Chính phủ Áo, thông báo quyết định này cho các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo tại nước này hôm 28 tháng 4 vừa qua, và nói thêm rằng, điều quan trọng đối với tôi là việc mở lại các buổi lễ được đơn giản hóa, giống như đối với lĩnh vực thương mại. Sự đơn giản này sẽ giúp cho nhiều tín hữu có thể tham dự các buổi lễ, vì vẫn bảo đảm được sự an toàn cho họ. Trước đây với biện pháp dự tính, mỗi người dự lễ phải có diện tích 20 mét vuông trong nhà thờ, số người tham dự sẽ ít ỏi. Ví dụ, nhà thờ chính tòa thánh Stefano ở thủ đô Viên rộng 3.000 mét vuông, như vậy số người dự lễ tối đa chỉ được 150 người. Trong số các biện pháp an ninh phải giữ, các tín hữu dự lễ phải mang khẩu trang, ngoại trừ các trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài ra, cần thường xuyên khử trùng thánh đường. Lễ an táng được số người dự tối đa là 30 người. Hội đồng giám mục Áo đã chào mừng thông báo nới rộng của chính phủ. Đức Hồng Y Christoph Sobborn, Tổng giám mục giáo phận Viên nói rằng, tôi rất vui mừng vì những giới hạn cho đến nay đối với đời sống giáo hội được bãi bỏ mau lẹ hơn mong đợi. Điều này chứng tỏ các biện pháp được các giáo hội và cộng đồng tôn giáo hỗ trợ đã mang lại những kết quả mong muốn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tìm Pakistan. Pakistan lợi dụng đại dịch để dụ người nghèo theo Hồi giáo. Hôm ngày 5 tháng 5 vừa qua, hãng thông tấn PDS của Bộ Truyền giáo đưa tin, giáo sư Anshum James Paul tố giác rằng, có những người Hồi giáo Pakistan lợi dụng việc trợ giúp lương thực cho người nghèo trong đại dịch COVID-19 hiện nay để dụ họ theo đạo Hồi. Ông Anshum James Paul là một tín hữu công giáo, chủ tịch Hiệp hội các giáo chức thiểu số tại Pakistan, giáo viên tại một trường trung học công lập tại thành phố Lahore. Tuyên bố với hãng tin Fides, ông nói, chúng tôi kêu gọi tất cả các giáo sĩ Hồi giáo hãy tránh hình thức bạo lực và chiêu dụ tín đồ ô nhục như thế. Yêu cầu người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội hãy trở lại Hồi giáo để được trợ giúp lương thực. Chúng tôi đánh giá cao tất cả những người phục vụ nhân loại mà không có những hậu ý như thế. Trong lúc đau khổ chung hiện nay, bổn phận của tất cả mọi người là yêu thương, tôn trọng và phục vụ nhân loại, không kỳ thị hoặc do những động lực khác. Chúng tôi nhắc nhở rằng, hiện nay nhiều nước không Hồi giáo đang trợ giúp Pakistan. Tại Pakistan, một video đã được phổ biến rộng rãi, trong đó một đạo sĩ Hồi giáo bày tỏ vui mừng vì sự trở lại Hồi giáo của một số người không Hồi giáo, sau khi họ xin trợ giúp lương thực vì tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 hiện nay. Đạo sĩ ấy nhắn nhủ tất cả những người Hồi giáo, hãy dẫn thân phân phát lương thực và yêu cầu những người nhận sự giúp đỡ như vậy hãy theo Hồi giáo. Ông ta cũng nói rằng, chúng ta không phải giúp đỡ những người không thuộc Hồi giáo. Lời kêu gọi trên đây đã gây phẫn nộ và kinh hoàng nơi các cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Pakistan, nhất là nơi các tín hữu Kitô và Ấn giáo. Mặt khác, trong một bài đăng trên nhật báo Dawn, nữ luật sư Suleiman Zanhagir, người Pakistan, nói về thủ tục cưỡng bắt các thiếu nữ Ấn giáo và Kitô giáo phải theo Hồi giáo qua các cuộc ép buộc kết hôn với người Hồi giáo. Bà Zanhagir viết, sự dễ bị tổn thương của các thiếu nữ thuộc các tôn giáo thiểu số càng gia tăng trong thời gian gần đây vì đại dịch COVID-19. Gần đây có những vụ từ chối lương thực và trợ giúp cần thiết cho những người thuộc cộng đoàn Ấn giáo và Kitô giáo. Một phụ nữ sau khi trở lại không thể hồi lại vì họ sẽ bị kết tội bội giáo và bị kết án tử hình. Ủy ban bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số và Tổ chức Nhân quyền Trung tâm Công bằng Xã hội ở Pakistan đã thu thập được các dữ kiện liên quan tới 156 vụ cưỡng bắt cải đạo trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2019, phần lớn là các trẻ nữ 12 tuổi. Tìm Moscow Liên bang Nga. Chính thống Nga tiếp tục lún sâu trong thảm trạng đại dịch. Giáo hội chính thống Nga tiếp tục bị lún sâu trong thảm trạng đại dịch COVID-19. Với 90 triệu tín hữu, chính thống Nga là giáo hội lớn nhất trong số 15 giáo hội chính thống trên thế giới. Trong sứ điệp công bố hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 5 vừa qua, là Chủ nhật thứ ba sau Phục sinh, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Kirill bày tỏ tất cả sự lo âu trước coronavirus như kẻ thù gian ác, và mời gọi các tín hữu tiếp tục trung thành như các phụ nữ đã đến viếng mộ Chúa và như ông Giuse Arimathe và Nicodemo cùng với mẹ Thiên Chúa. Tính đến ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại Liên bang Nga đã có hơn 155.000 người bị lây nhiễm coronavirus và gần 1.500 người thiệt mạng, là nước đứng thứ 7 trên thế giới bị lây virus nhiều nhất. Trong số người tử vong cũng có một số giám mục, linh mục và nữ đan sĩ chính thống. Mặt khác, trong thời kỳ đại dịch này, nhiều linh mục chính thống Nga lâm vào tình trạng kinh tế rất khó khăn vì phải nuôi dưỡng gia đình thường là đông con. Một số giáo phận đã gửi thư đến Đức Thượng Phụ Kirill xin trợ giúp, thậm chí có cả lá thư của các linh mục chính thống thuộc vùng Samara bên bờ sông Volga cáo buộc các vị lãnh đạo chính thống Nga dừng dưng đối với thảm trạng của họ. Đức Thượng Phụ Kirill đã đề nghị các giáo dân khá giả hơn hãy nâng đỡ vật chất cho các linh mục đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Và Đức Thượng Phụ cũng can thiệp với chính quyền trung ương ở Moscow, đừng bắt các linh mục phải trả tiền thuế cho các thành phố hoặc làng xã. Mặt khác, Đức Thượng Phụ Kirill đã bắt đầu xử lý những linh mục không tuân lệnh đóng cửa các nhà thờ để cách ly chống coronavirus. Trong số các biện pháp kỷ luật có vụ ngưng chức của một số linh mục về trên đan viện hoặc viện trưởng một viện thần học Thánh Nicola ở Perevins vì đã cử hành các lễ nghi tuần thánh mà không có các biện pháp phòng ngừa, làm cho nhiều tín hữu bị lây nhiễm virus. Tin giáo hội tại Slovak. Giáo hội Slovak tăng cường mục vụ người du mục. Hội đồng giám mục Cộng hòa Slovak quyết định tăng cường việc mục vụ cho người du mục Rom và sẽ thiết lập các trung tâm mục vụ cho xác dân này tại tất cả các giáo phận toàn quốc. Báo chí Slovak ra ngày 30 tháng 4 vừa qua cho biết, kế hoạch mục vụ trên đây được soạn thảo với sự cộng tác của các linh mục, nữ tu và giáo dân, cùng với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức bác ái Renovabis thuộc Hội đồng Giám mục Đức. Tổ chức này đã tài trợ khoảng 300.000 euro cho 18 dự án mục vụ người du mục Rom từ năm 2016 đến 2018. Trong 3 năm tới đây, các tổ chức mục vụ cho người Rom sẽ dần dần tự lập về tài chính và tiến tới việc thành lập các trung tâm mục vụ cho người Rom tại các giáo phận và có các linh mục làm tuyên úy hỗ trợ. Ngoài ra sẽ có những lớp huấn luyện cho các linh mục làm việc mục vụ cho người Rom. Tại Cộng hòa Slovak có khoảng nửa triệu người du mục Rom, tương đương với 10% dân số toàn quốc. Tại Hungary cũng có khoảng 600.000 người du mục Rom. Họ có tổ chức quy củ hơn cả về mặt chính trị, có một đảng riêng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thông báo về việc bình thường hóa các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ trong giáo phận Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 8 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã có thông báo gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận về việc bình thường hóa các hoạt động mục vụ trong giáo phận. Toàn văn thông báo như sau. Thông báo về việc bình thường hóa các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận Đà Nẵng. Kính gửi, quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và anh chị em thân mến, hơn một tháng qua, chúng ta đã cùng với mọi thành phần xã hội, chung tay, cộng tác trong việc ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 qua việc thực hiện tốt các chỉ thị của chính quyền dân sự, ngay cả chấp nhận dừng các nghi thức phụng vụ và cử hành thánh lễ tập trung trong tuần thánh và phục sinh. Chắc chắn, dù không thể đến nhà thờ, chúng ta cũng đã không ngừng cầu nguyện và dâng những hy sinh để Thiên Chúa từ ái cho dịch bệnh này mau chấm dứt. Nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, việc giãn cách xã hội đã được bãi bỏ, các ngành nghề và các hoạt động xã hội khác cũng đã dần trở lại bình thường. Và căn cứ thông báo số 177 trên TP-VPCP của Văn phòng Chính phủ được ký ngày 8 tháng 5 năm 2020. Tôi vui mừng thông báo chính thức đến quý cha và anh chị em. Kể từ 16 giờ, thứ Sáu, 8 tháng 5 năm 2020, mọi cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận Đà Nẵng trở lại bình thường. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ đã luôn gìn giữ chúng ta trong bình an, và giờ đây cho chúng ta được quay trở lại tham dự các cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ trong các ngôi thánh đường thân thương. Cũng nhân dịp này, tôi xin được gửi đến quý cha và anh chị em đôi tâm tình mục vụ như sau. 1. Dù tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng ngừa, nên các biện pháp bảo vệ để tránh lây nhiễm vẫn là cần thiết. Vì thế, cho đến lúc được công bố hết dịch, khi đi tham dự thánh lễ, đề nghị anh chị em giáo dân vẫn đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Quý cha, khi đứng trên bàn thờ dân thánh lễ thì không phải đeo khẩu trang. Nhưng khi xuống trao mình thánh Chúa cho cộng đoàn thì cần đeo khẩu trang. Khi cử hành bí tích hòa giải, quý cha và anh chị em giáo dân đều phải mang khẩu trang. 2. Trong thời gian phải tham dự thánh lễ trực tuyến tại nhà, anh chị em chắc hẳn đã có dịp cảm nghiệm được gia đình là cộng đoàn cầu nguyện sống động thế nào. Ước mong những buổi đọc kinh cầu nguyện trong gia đình vẫn luôn được anh chị em tiếp tục cử hành, ngay cả khi không còn tham dự các thánh lễ trực tuyến. Chúng ta xác tín lời Chúa Giê-xu đã hứa. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy, đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy, giữa họ. 3. Không thể tham dự thánh lễ và rước mình máu thánh Chúa trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, thật là một mất mát lớn đối với người tín hữu chúng ta. Giờ đây, khi mọi cử hành phụng vụ đã trở lại bình thường, ước gì anh chị em hãy cụ thể hóa lòng quý trọng thánh lễ và sự khao khát được rước Chúa qua việc siêng năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ và sốt sắng rước thánh thể Chúa. Vì thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Trong chiều hướng đó, xin các thừa tác viên thánh thể của các giáo xứ, giáo họ cần lưu tâm đến việc đem mình thánh Chúa đến cho các bệnh nhân và những người cao niên. 4. Trong khi tái khởi động các sinh hoạt mục vụ, xin quý cha tại các giáo xứ, giáo họ quan tâm đặc biệt đến việc dạy giáo lý, cử hành thánh lễ và các sinh hoạt đoàn thể cho các em thiếu nhi và giới trẻ. Ước mong quý phụ huynh nỗ lực cộng tác với quý cha và ban giáo lý để các em tiếp tục được học hỏi về đức tin và phát triển con người toàn diện. 5. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích giải tội tập thể trong thời gian dịch bệnh, xin được nhắc lại nguyên tắc sau đây. Những ai đã được tha các tội trọng do việc lãnh bí tích giải tội tập thể, thì phải đi xưng riêng các tội trọng ấy sớm hết sức khi có dịp, trước khi lãnh nhận bí tích giải tội tập thể một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì lý do chính đáng. Tuy nhiên, họ phải đến xưng với linh mục tất cả các tội trọng trong vòng một năm, theo quy định là mỗi tín hữu phải xưng tội một năm ít là một lần. Vậy, xin quý cha, vì đức ái mục tử, hy sinh trở lại ngồi tòa giải tội riêng cho anh chị em giáo dân, và để hưởng trọn vẹn ơn ích thiêng liêng qua việc xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh này, xin anh chị em giáo dân cũng ý thức và mau mắn đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiều, tiếp tục gìn giữ và ban ơn bình an cho quý cha và toàn thể anh chị em. Chúng ta cũng không quên tiếp tục cầu nguyện cho mọi người trên khắp thế giới. Nguyện xin quyền năng và lòng thương xót của Chúa đón nhận vào nước trời những ai đã lìa thế, an ủi và chữa lành những người còn mắc bệnh, nâng đỡ và ban sức mạnh cho các nhân viên y tế, soi sáng và hướng dẫn cho những người có khả năng để họ tìm được phương thuốc chữa trị hiệu quả, và xin cho cơn đại dịch này mau chấm dứt. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời. Alleluia! Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Du Xe Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, thông báo về việc bình thường hóa các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ trong Giáo phận Đà Nẵng. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tiến gần những tuần cuối của mùa Phục Sinh. Tuần tới chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Thăng Thiên, và thêm một tuần nữa, Giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay xoay quanh việc Đức Giêsu chuẩn bị lòng các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu nói, Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác. Ở đây, Đức Giêsu là đấng phù trợ thứ nhất, và như Người nói, Chúa Thánh Thần sẽ là đấng phù trợ thứ hai sẽ được gửi đến cho các môn đệ. Đức Giêsu cũng nói rằng, đấng phù trợ ấy là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận. Chân lý hay sự thật ở đây khác với thần dối trá chuyên lừa lọc. Tư tưởng này đã xuất hiện trong truyền thống của Cộng đoàn Qumran, và đây là cách diễn tả tương phản trong tin mừng theo Thánh Gioan. Thần chân lý này sẽ dạy về trật tự mới và làm chứng cho thế gian về sự thật toàn vẹn. Bài tin mừng hôm nay kể về việc Đức Giêsu chuẩn bị chia tay với các môn đệ. Như bất cứ cuộc chia tay nào, bên cạnh sự bồi ngồi lưu luyến, người ta hẹn ngày tái ngộ. Vì vậy có thể nói, khi bắt đầu cuộc chia tay, đó cũng là lúc niềm hy vọng tái ngộ được thắp lên. Đức Giêsu trấn an các môn đệ, Thầy ra đi và đến với Chúa Cha, nhưng sẽ xin Chúa Cha ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. Rõ ràng Đức Giêsu đang thắp lên nơi các môn đệ niềm hy vọng, hầu các ông bớt xao xuyến và sợ hãi. Bối cảnh của các môn đệ lúc đó thật đáng để sợ hãi. Người Do Thái đang tìm cách bắt Đức Giêsu, và các môn đệ đang ở trong tình trạng sắp mất đi người thầy yêu quý. Nhưng sứ mạng của Đức Giêsu là đem lại bình an và tin tưởng cho các môn đệ. người muốn các môn đệ chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là cuộc hội ngộ của các môn đệ ngay sau khi xa cách người. Một trong những điều tiên quyết Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ là phải tuân giữ giới răn của người. Vậy đó là giới răn nào? Thưa, người đã dạy các môn đệ giới luật yêu thương mà chính người đã nêu gương qua hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và khi tuân giữ lời người, thì như Đức Giêsu nói, người sẽ ở giữa họ. Việc chia ly sẽ không còn nghĩa lý gì nếu các môn đệ của Đức Giêsu ý thức làm theo hướng dẫn của Thầy. Để đón nhận được đấng phù trợ, các môn đệ cần phải yêu thương nhau, đoàn kết và hiệp nhất với nhau. Cũng chỉ trong tình yêu, niềm hy vọng được sáng tỏ nhất. Một khi các môn đệ yêu thương, đồng lòng, hiệp nhất, chắc chắn các ông sẽ an vui chờ đợi đấng mà Đức Giêsu đã hứa là thần khí sự thật. Và đó cũng chính là lúc Đức Giêsu đang ở lại với các môn đệ. Người ra đi, nhưng người sẽ trở lại. Ra đi là để trở về. Trong đoạn thư của Thánh Phêrô, được trích đọc trong bài đọc thứ hai của ngày lễ hôm nay, Thánh Nhân nói, anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình. Đây là thách đố của tất cả mọi Kitô hữu. Và niềm hy vọng của chúng ta là gì? Cũng chính Thánh Phêrô cho chúng ta câu trả lời. Đó chính là, chính Đức Giêsu đã chịu chết một lần vì tội lỗi chúng ta. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Đó là niềm tin và niềm hy vọng của người Kitô hữu. Cũng giống như Thánh Phaolô đã nói, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Nếu chúng ta xác tín vào điều này, thì cũng hãy can đảm, sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm tin của mình. Trong thời đại và xã hội chúng ta đang sống, có rất nhiều học thuyết, luận điệu, lên tiếng chê bai, thậm chí muốn bác bỏ niềm tin Kitô giáo. Và một trong những luận điệu cổ truyền, cũng như đương thời, liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm phục sinh. Người ta không muốn hoặc không thể chấp nhận mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết của Đức Giêsu. Đối với người Công giáo chúng ta, tuyên xưng niềm tin Đức Giêsu đã sống lại trong sứ đạo của mình, trong nhà thờ, trong gia đình, tất cả đều không có gì khó khăn cản trở. Nhưng cứ thử mở rộng ra hơn một chút, chúng ta sẽ gặp ngay những người không cùng niềm tin, không cùng quan điểm với mình. Làm sao chúng ta có thể nói với họ về mầu nhiệm phục sinh, thuyết phục họ tin vào việc Đức Giêsu đã chết và sống lại? Đó là thách thức của chúng ta, đó cũng chính là sứ mạng mà mỗi người chúng ta đón nhận trong chính mùa phục sinh này. Chúng ta đang sống trong giai đoạn mới của lịch sử cứu độ. Đây được gọi là giai đoạn của Chúa Thánh Thần. Chính Đức Giêsu đã nói, người sẽ ban cho các môn đệ một đấng bảo trợ khác là thần chân lý, đó là Chúa Thánh Thần. Chính người sẽ sống trong các tín hữu và dạy cho các môn đệ biết về sự thật. Nhưng làm sao để có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta? Có nhiều người đã nói, dường như Chúa Thánh Thần đi vắng dài hạn, hoặc Ngài đang ngủ quên vì chẳng mấy khi thấy hiệu quả hành động của Ngài. Thực tế không phải Ngài đi vắng hay ngủ quên, nhưng là chúng ta đang ngủ quên. Chúng ta đã không tạo điều kiện để Ngài hành động trong chúng ta. Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ, Ngài vẫn ở bên để phù trợ chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm. Người soi sáng giúp chúng ta biết phải hành động thế nào cách tốt nhất. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rất nhiều khi Ngài hành động khá rõ ràng trong cuộc đời chúng ta. Chỉ tiếc rằng, chúng ta ít lưu tâm để ý tới. Chúa Thánh Thần là thần chân lý, Ngài sẽ dạy chúng ta can đảm chống lại sự dối trá của thế gian. Và nhiều khi, sự giả dối ấy ở ngay trong chính con người chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng chính là tình yêu. Nhờ tình yêu, thế giới nên tươi đẹp. Nhờ tình yêu, con người nên mạnh mẽ. Cũng chính Ngài làm cho cuộc đời chúng ta nên kiên cường và sung mãn. Nhờ tình yêu, Ngài khoác cho chúng ta một nhãn quan mới, một cặp kính tươi sáng để dù khi thất bại hay trước những tấn công bất chính từ kẻ ganh tị ghen ghét, chúng ta vẫn có thể an lòng đứng vững, thể hiện mình là một Kitô hữu đúng đắn, là một Kitô hữu thực thụ, sống theo tinh thần của Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Yêu thương ai thì luôn hướng lòng về người ấy và muốn làm cho người ấy vui lòng. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thực hiện những điều đó. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Con đường của Chúa Giêsu là con đường của tình yêu khiêm nhường, của cầu nguyện, của dịu dàng, của tin cậy và phục vụ người khác, chứ không phải là con đường đặt mình làm trung tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật mùng 10 tháng 5 vừa qua từ Thư viện Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi ascoltiamo l'inizio del cosiddetto discorso di addio di Gesù. Sono le parole che rivolse ai discepoli al termine dell'ultima cena.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta lắng nghe phần mở đầu diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu. Đây là những lời Ngài nói với các môn đệ vào cuối bữa tiệc ly trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong thời khắc kịch tính như vậy, Chúa Giêsu đã bắt đầu bằng những lời nói: anh em đừng xao xuyến. Ngài cũng nói điều đó với chúng ta trong các thảm kịch của cuộc sống. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể giữ cho tim mình khỏi xao xuyến? Vì sao lại xao xuyến? Chúa chỉ ra hai phương thuốc cho sự xao xuyến, xáo trộn. Trước hết là hãy tin vào Thầy. Lời khuyên này có vẻ đôi chút lý thuyết và trừu tượng. Nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều cụ thể. Ngài biết rằng trong cuộc sống, sự lo lắng tồi tệ nhất, nỗi xao xuyến phát sinh từ cảm giác không làm được, từ cảm giác đơn độc và không có điểm tham chiếu trước những gì xảy ra. Nỗi thống khổ này, trong đó khó khăn chồng chất, không thể vượt qua một mình. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đòi phải tin vào Ngài, nghĩa là không dựa vào sức riêng của mình, nhưng dựa vào Ngài. Bởi vì sự xao xuyến được giải thoát nhờ sự tin tưởng. Tín thác vào Chúa Giêsu làm chúng ta được vực dậy. Đây là điều giải phóng khỏi sự xao xuyến. Chúa Giêsu sống lại và hằng sống chính vì để luôn ở bên cạnh chúng ta. Do đó, chúng ta có thể nói với Ngài: Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài đã sống lại và rằng Ngài đang ở bên cạnh con. Con tin rằng Ngài lắng nghe con, con mang đến với Ngài những gì làm con phiền muộn, những lo lắng của con tin tưởng vào Chúa và con tín thác vào Chúa. Kế đến, Chúa Giêsu có một phương thuốc thứ hai cho sự xao xuyến qua những lời này. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, thầy đi dọn chỗ cho anh em. Đây là những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài đã đặt sẵn một chỗ cho chúng ta trên thiên đàng. Ngài mang nơi mình nhân tính của chúng ta để vượt qua cái chết đến một nơi mới trên thiên đàng, để Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó. Đây là điều chắc chắn an ủi chúng ta. Có một nơi dành riêng cho mỗi người, cũng có một chỗ cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói, có một chỗ cho tôi. Chúng ta không sống theo kiểu không mục đích và không có đích đến. Chúng ta được mong đợi, chúng ta quý giá. Thiên Chúa yêu chúng ta là con cái của Ngài. Và Ngài đã chuẩn bị một nơi xứng đáng và đẹp nhất cho chúng ta, đó là thiên đàng. Chúng ta đừng quên, ngôi nhà mong đợi của chúng ta là thiên đàng. Nơi trái đất này chỉ là trạm dừng chân. Chúng ta được dựng nên cho thiên đàng, cho cuộc sống vĩnh cửu, để sống mãi, mãi mãi. Đó là điều thậm chí chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng còn đẹp hơn nữa khi nghĩ rằng sự mãi mãi này sẽ là tất cả trong niềm vui, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với những người khác, không còn nước mắt, không còn hận thù, chia rẽ và xao xuyến. Nhưng làm thế nào để đến được thiên đàng? Đâu là con đường? Đây là câu quyết định của Chúa Giêsu hôm nay. Thầy là đường. Để lên thiên đàng thì con đường chính là Chúa Giêsu, là có một mối tương quan sống động với Ngài, là bắt chước Ngài trong yêu thương và bước theo những gì Ngài làm. Và tôi, với tư cách là Kitô hữu, có thể tự hỏi, tôi theo con đường nào? Có những con đường không dẫn đến thiên đàng, con đường thế gian, con đường tự khẳng định mình, con đường quyền lực ích kỷ. Và con đường của Chúa Giêsu là con đường của tình yêu khiêm nhường, của cầu nguyện, của dịu dàng, của tin cậy và phục vụ người khác. Đó không phải là con đường đặt mình là trung tâm, nhưng là con đường Giêsu là trung tâm của đời sống tôi. Hãy bước đi mỗi ngày và hỏi Ngài, lạy Chúa Giêsu, Ngài nghĩ gì về sự lựa chọn này của con? Ngài sẽ làm gì trong tình huống này với những người này? Sẽ thật tốt cho chúng ta khi hỏi Chúa Giêsu đấng là con đường dẫn lên thiên đàng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc như sau:
La Madonna vicina del cielo ci aiuti a seguire Gesù che per noi ha aperto il paradiso.
Xin Đức Mẹ, Nữ Vương Thiên Đàng, giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu đấng mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quaque me luisi portare, Alleluia.
Resurrexi sicudixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia resurrexi Dominus Vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione filitui Domini nostri Jesu Christi mundum letificare dignatus est. Presta questum super eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domine benedictum.
Ex hoc nunque et nunque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói rằng,
cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va oggi all'Europa e all'Africa.
Anh chị em thân mến, hôm nay tôi nghĩ đến Âu Châu và Phi Châu. Nghĩ đến Âu Châu nhân dịp kỷ niệm 70 năm tuyên bố của Schuman ngày 9 tháng 5 năm 1950. Nó truyền cảm hứng cho quá trình hội nhập Âu Châu cho phép hòa giải các dân tộc của lục địa này sau chiến tranh thế giới thứ hai và thời kỳ ổn định lâu dài và hòa bình chúng ta tận hưởng ngày hôm nay. Tinh thần tuyên bố của Schuman không ngừng truyền cảm hứng cho những người có trách nhiệm trong Liên minh Âu Châu được kêu gọi để đối diện với hậu quả xã hội và kinh tế do đại dịch trong tinh thần hòa hợp và cộng tác. Tôi cũng nhìn về Phi Châu bởi vì vào ngày 10 tháng 5 năm 1980, 40 năm trước, trong chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của mình đến lục địa này, Thánh Gioan Paulo đệ nhị đã lên tiếng cho tiếng kêu của dân tộc miền Sahel bị hạn hán nghiêm trọng. Hôm nay, tôi xin chúc mừng những người trẻ đang làm việc với sáng kiến cây xanh Laudato Si. Mục tiêu là trồng ít nhất 1 triệu cây xanh trong khu vực Sahel và sẽ trở thành một phần của vạn lý trường thành xanh của châu Phi. Tôi hy vọng rằng nhiều người có thể gieo gương liên đới của những người trẻ này. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm.
E oggi in tanti paesi si celebra la festa della mamma. Voglio ricordare con gratitudine e affetto tutte le mamme, affidandole alla protezione di Maria, la nostra mamma celeste. Il pensiero va anche alle mamme che sono passate all'altra vita e ci accompagnano dal cielo.
Hôm nay tại nhiều quốc gia người ta mừng ngày của mẹ. Tôi muốn nhớ tất cả các bà mẹ với lòng biết ơn và tình cảm. Tôi phó thác giữa sự bảo vệ của Đức Maria, mẹ thiên quốc của chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến những người mẹ đã bước qua một đời sống khác và họ đồng hành cùng chúng ta từ thiên đàng. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành đôi chút khinh lặng để nhớ về mẹ của mình.
Facciamo un po' di silenzio per ricordare ognuno la sua mamma.
Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và như thường lệ, Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến hôm Chủ nhật, 10 tháng 5 vừa qua từ thư viện Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.